This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ mời quý vị chúng ta cùng đến một câu chuyện vui. Có lẽ là Hoàng Tính chia làm hai kỳ, năm này và năm sau, thưa quý vị. Tuần nay là năm cũ, tuần sau năm mới, nhưng mà Hoàng Tính sẽ chia làm hai kỳ, thưa quý vị. Câu chuyện vui, tác giả là Phạm Thành Châu. Câu chuyện có tên là Vợ Vắng Nhà và Chuyện Nàng Hoa Phượng. Mời quý vị cùng đến với cái câu chuyện vui hai kỳ sau đây. Mời quý vị. Có một triết gia đã nói một cái câu mà quý ông rất là thích, đó là gì vậy ta? Người đàn ông có hai lần hạnh phúc, lúc cưới vợ và lúc lại trở thành độc thân. Vì sao vậy? Bởi vì vợ nói nhiều quá và bị phải ăn các thứ vợ nấu và nhen. Vợ nói nhiều xảy ra từ thời con người còn ăn lông ha, ở hang ha. Đàn ông mà muốn săn thú rừng là phải im lặng đó, gây tiếng động thì con thú nó chạy mất ha. Trong lúc mà quý bà trong hang đá tùng tám tủ ngữ chuyện trò với nhau, chờ chồng đem thịt rừng về nhậu, đó là xét theo cái khảo cổ học rồi nha. Và cũng theo cái nghiên cứu khoa học á, thì á, cái trường y khoa có tên là Indiana ở Indianapolis đã cho biết rằng là đàn ông á chỉ dùng gọi là nửa cái bán cầu não có tên là temporal lobe để mà nghe và ta kêu là cái gì và nói thôi. Còn các bà thì dùng cả hai cái bán cầu não, bởi như vậy mà các bà học ngoại ngữ rất là tài và có thể nói suốt ngày đêm mà không có mỏi miệng nha. Còn theo thống kê thì mỗi ngày quý ông trung bình có 2.000 tiếng, quý bà nói 5.000 tiếng, đa số đều là la lối với chồng với con. Ủa vậy hả? Vậy các bà bạn ở trên điện thoại nghe, Đức Khổng Phu Tử kính mến đã nhiều lần thở dài mà rằng ba bà thành cái chợ mà, có ông kia đi uống cà phê với bạn báo tin, hey, tôi sắp ly dị là vợ rồi. Hỏi gì sao vậy? Thế tự nhiên ông thở dài nha. Thiệt chứ, nó không hề mở miệng nói với tôi lời nào hết trơn. Các ông nghe vậy, các ông cười chế nhạo xảo hoài. Liên Hiệp Quốc vừa mới công bố sinh vật hiếm, tức là người vợ ít nói, đó cũng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Ông khách thì theo năn nỉ. Ông muốn vợ nói nhiều thì đổi vợ cho tôi đi hả? Vợ tôi nói nhiều quá chịu hết nổi rồi. Khi ngủ nó cũng mớ nữa. Trời ơi, miệng nó lẩm nhẩm suốt đêm vậy đó. Ok, đổi thì đổi nhưng mà không được trả nha. Ông khách ông mới khoe. Tôi có cách để làm bà vợ hết nói. Thì tôi kể cho quý vị nghe nha. Ha. Vợ tôi cũng nói cả ngày lẫn đêm. Có một buổi tối lên giường tôi nói, chiều anh đêm nay được không? Nàng mới hỏi, trong bao lâu vậy? Thì thu suốt đêm đi. Sao bữa nay hăng quá vậy? Thì em cứ nhắm mắt ngủ, đừng nói gì hết nha. Chuyện đó để anh lo nha. Nghe như vậy, Quý vị biết gì không? Nàng vui vẻ nằm nhắm mắt ngủ thôi nha. Ngủ mà ngủ trong cái tư thế để chờ đợi đó nha. Tôi nói thiệt chứ tôi cũng ngủ một giấc cho đến gần sáng thì thức dậy sửa soạn đi làm. Nàng ấy chợt thức dậy, ngạc nhiên và giận dữ nói. Suốt đêm ông ngủ khò, ông bắt tôi đi ngủ sớm mà còn làm gì đâu. Bây giờ dậy sớm để chạy làng phải không? Nghe vậy tôi mới nói. Anh ơi, anh cần em á, chiều anh là đi ngủ sớm đi, đừng nói gì cả, để anh ngủ yên, để anh lấy sức, sáng mai đi làm sớm nữa. Mấy ông nghe như vậy, mấy ông gật gù, hay hay à nha, hay hay à, rồi sao nữa? Thì nàng níu áo, bắt đền, tôi phải trả nợ quỷ thần, lại đi làm trễ thêm nửa giờ đó nha. Đó, nghe đến đây, làm gì cũng có bà, cũng tức giận nha. Trừ, bộ các ông không có nói nhiều sao? Xin thưa, quý bà, có ạ, đó là người ta kêu là cố đồng chí chủ tịch Fidel Castro của cái nước Cuba từng đọc một cái bài diễn văn dài hơn 3 tiếng đồng hồ trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và mới đây thôi thì đồng chí Kim Jong-un chủ tịch của Bắc Hàn, thay vì đọc lời chúc Tết đầu năm vào cái ngày 1 tháng 1 năm 2020, phải không? Thì đồng chí Ung Kính Mến đã họp Hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng và đã đọc một cái bài diễn văn dài 7 tiếng đồng hồ. Trời ơi trời, đồng chí nào mà ngồi nghe mà ngáp hay hoặc là ngủ gục thì tức khắc bị lôi ra cho đi tàu suốt. Tàu suốt là gì ạ? Là đi ra nghĩa trang buồn nằm nghe giấy kêu rét nha. Quý bà lắm lời, ở trong nhà là cái chuyện thường tình thôi. Vậy chứ mà có bà nào mà nói nhiều ở trước công chúng không? Nhiều, nhiều lắm. Điển hình như là cả cái tờ có cái tên là cái tờ Sputnik đó, nó có cho tin là ngày 1 tháng 2 của 2 năm trước 2020, bà Bộ trưởng Tài chánh Sitraman đã phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ dài gần 2 giờ 38 phút, khiến cho các ông nghị sĩ ngáp dài. Bởi vì sao vậy? Quá ngán quá. Dở hắn thì hơn cả các bà này, vừa nói vừa nạt vừa đánh chồng đi làm về đó, thấy nàng đứng ở chống nạnh với cái chổi lông gà nha, rồi nói ông nhìn đồng hồ coi giờ này mấy giờ mới mò về vậy hả? Theo cái con nào à? Theo cái con đê đót nào à? Mà về trễ có nửa giờ à? Đừng nói là kẹt xe với tôi nha. Và nàng đã dung cái chổi lông gà lên, chỉ một cái lắc mình thôi, hắn đã đứng xa nàng 2 trượng trong vòng tay thủ lễ. Dạ dạ, tiểu nhân có điều gì thất thố, xin phu nhân lượng thứ nhân. Nàng mới bẩm môi, nàng tung chổi tấn công liền, hắn mới lùi lại. Tiểu nhân đi đây, rồi sau đó mới dùng thuật gọi là cái thuật phi hành phóng chạy. Đó, vừa phóng mà vừa chạy, nàng mới y ạch như là... như là cái con vịt bầu đuổi theo, miệng nhem nhép.
Đồ đàn ông mất nết, đàn ông mất nết, có giỏi thì đứng lại.
Hắn mới chạy quanh nhà, nàng mới nổi sung, y ạch đuổi tiếp nữa. Vợ hắn chạy hơi nặng cân nha, cỡ, trời ơi, vợ hắn cũng hơi nặng cân mà chạy vậy. Nàng đâu cũng khoảng cỡ tạ, tức là cỡ 100 kg. Bác sĩ bảo nàng phải chạy bộ mới bớt mập được, đó nàng mới hỏi.
Dạ, tôi rước ông xã tôi có được không bác sĩ?
Ông bác sĩ nghe vậy gật gù. Thì hai ông bà cũng phải chạy thì tốt quá rồi. Nhưng mà coi chừng nha, ông ta chạy luôn đến nhà bà khác thì phiền nha. hắn rất muốn giúp nàng giảm cân cho nên hắn chạy trước. Đó, nàng đuổi theo quanh nhà được 1 năm thì kết quả thiệt là đáng kể nha. Đáng kinh ngạc luôn nha. Đó là gì vậy? Đó là nàng sụp mất 1.000 mg. Một lý do khác để mà nàng có dịp rượt để mà đánh hắn đó là vì sao vậy? Bởi vì hắn có cái máu dê. Thế mà ra đường mà thấy gái đẹp, người đẹp mà đưa ngực đưa đùi là hắn nhìn sững luôn ấy. Bước đi rồi mà có con mắt nó còn có đuôi nha. Nàng giận tím mặt luôn. Về nhà mới bước xuống xe là nàng đã dùng 2 cái ngón tay kẹp cái miếng thịt ở bên hông hắn. Giận treo vậy đó, rồi miệng rồi đã nghiến. Trời ơi, cái tật dê không có chừa. Tôi hỏi ông, tôi khác mấy cái con chó đó, nó khác cái chỗ nào? Mà ông nhìn muốn rơi cái con ngươi, khác cái chỗ nào hả? Nói mau. Trời ơi, khác nhiều chỗ lắm. Rồi sau đó thì mới tuôn chạy làm cho nàng phải rượt hắn à nha. Đó. Rồi cái sao nữa nè. Rồi cũng một lần khác nữa. Hắn mới đưa vợ đi chợ. Đó. Thông thường thì hắn đẩy cái chiếc xe theo sau của vợ. Đó. Vợ hắn muốn mua gì thì bóc bỏ vô xe. Hắn bỗng thấy có một nàng đi vào chợ với cái đôi gò bồng đào to. Đó. Để lộ một nửa cái đồi ngực trắng hồng như là hai cái trái bưởi đã lọc gió gì đó. Hắn như là cái người mất hồn nha, đẩy xe theo cô ta để mà nhìn trộm cái ngực bự nhưng mà quên cả thế gian nghe nè. Vợ hắn quay lại, sao vậy, không thấy chồng, rồi mới đi tìm. Nó thấy hắn đứng nhìn sững cái ngực của người đẹp, nàng mới kéo cái lỗ tai của hắn lôi đi về nhà. Nàng đóng cửa lại cái rầm, bắt hắn nằm sắp xuống sofa, trở cái cán chổi lông gà, vừa nhịp nhịp lên mông của hắn mà vài cái là hắn đã méo máu khóc như em bé. Vợ hắn tức cười, nhưng mà làm nghiêm ngăn. Ủa, biết tội gì chưa? Hả? Đã đánh đâu mà khóc hả? Nên, nên ngay. Tại sao thấy cái con quá mình nào mà có cái ngực mà bự bự là ông cứ theo ông nhìn mê man, ông quên cả con vợ của ông hả? Hắn nghe vậy hắn mới trả lời. Ngực nhỏ nhà mình có rồi. Đó, nói xong thì hắn lại dùng dậy tung cửa chạy ra đường. Rồi một hôm nàng mới bảo hắn là đi mua vé máy bay để nàng về Việt Nam thăm các dì của mấy cháu. Hắn mới hỏi, em đi mấy ngày em? Nàng mới đáp,
thiên tháng.
Hắn tưởng mình đang nằm mơ, thấy ông Bụt hiện ra nói với hắn như là trong cái chuyện cổ tích vậy đó. Ta nói thế để thử lòng nhà ngươi đấy thôi. Nhưng mà đó là một cái sự thật, không phải là giấc mơ nha. Hắn mới vội chạy đi mua vé máy bay, sợ nàng đổi ý thì mất vui nha ha. Hắn về đưa vé máy bay cho nàng mà cái mặt cũng buồn thiêu à, cất tiếng hát: em đi rồi còn ai vuốt tóc tôi. Hắn có tâm hồn nghệ sĩ thi ca, họ về hắn đều xuất sắc hết, gặp chuyện gì hắn cũng có thể hát cất tiếng hát hay hoặc là ngâm dài câu, nghe nó rất là vừa dở mà vừa vô duyên. Lần này á, hắn đông kịch qua tệ, bị nàng lột mặt nạ.
Đừng có giờ dịch nha, tôi chưa có lên máy bay là ông đã chạy theo mấy cái con chó của mình đó rồi hả? Liệu cái thần hồn nha, lãng quảng là tôi thiến tận gốc cho biết thân rồi nha.
Hắn nghe vậy hắn mới hát tiếp nữa. Ngày mai em đi ngày tháng, bây giờ đợi chờ. Nào không thèm cười khi mà nghe hắn hát như vậy. Nào mà dớ lấy cái chổi lông gà, thế là nàng lại rượt hắn. Vợ vắng nhà đó là một cái chân hạnh phúc ngang. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải nhìn thấy mặt vợ. Có lần vợ hắn trang điểm diện áo quần đẹp ẹo qua ẹo lại trước cái gương soi, làm bộ thở dài để hắn chú ý và khen nàng đẹp. Đó.
Trời, thỉnh thoảng soi gương thấy mình già vậy xấu quá à. Trời, thiệt là chán hết sức hết trơn nha.
Hắn mới động tình ngay. Đúng đó em. Em thì thỉnh thoảng mới soi gương, nhìn cái dung nhan mình, phải không? Còn anh thì ngày nào giờ nào cũng nhìn thấy em ở trên.
Trời ơi trời, chỉ muốn nhảy xuống sông chết quách cho rồi đi. Bởi vì người ta mới có cái câu dừng là đôi khi anh trờm nhìn em, xem dung nhan đó chứ bây giờ đã sao.
Nghe vậy nào mới co chân, rút cái chiếc giày ném vào người hắn rồi mới vớ lấy cái chổi lông gà. Hắn lại tuôn lại chạy tiếp nữa. Nàng bước thấp bước cao, bởi vì sao vậy, một chân không có mang dài, vừa rượt hắn mà vừa khóc hu hu. Hắn phải khoai lại ôm vợ xin lỗi riêu rít: sorry, em đẹp nhất thế gian mà mấy con á hậu hay hoặc là hoa hậu thế giới so với em nó thiệt chứ là đồ bỏ à nha. Đó, vậy đó. Còn cái hạnh phúc thứ hai khi mà vợ vắng nhà là gì? Là khỏi không phải ăn những cái món mà vợ nấu. Đó. Nhiều ông chồng đôi khi hả? Chi vậy? Để làm vợ vui lòng, khen một cái món nào đó cho vợ mình nó nấu. Chơi dại rồi nha, vợ sẽ nấu mãi cái món đó, chồng ăn mãi cái món đó, nó ăn tới mà lòi cổng cuốn họng luôn rồi nha. Đó, vừa rồi nè. Đầu năm 2020 nè, một cái đại họa giáng xuống thế gian nè. Người ta kêu là người mà chết như gà rồi đó. Đó là cái nàng tên là nàng cô Lô Là, hay hoặc là sau này người ta kêu là nàng Covid-19 hạ sơn xuống, nó xuống núi đó, giết mấy triệu người luôn, chính phủ của các nước mới dội ra lệnh người ta kêu là gì, cách ly, nó ai ở nhà nấy, ngăn dân phòng xí nghiệp nhà hàng đóng cửa, rồi có câu là gì, nhàn cư di bất thiện, đó, các bà mới nghĩ đến cái trò nấu nướng. Đó, các bà sưu tầm những cái món ăn, nấu những cái món ăn càng kỳ lạ thì lại càng hấp dẫn thôi. Đó, bà này nấu xong dọn ra chụp hình gửi cho các bà khác kêu là selfie, selfie gì đó, phải không? Tự sướng, phải không? Các bà trầm trồ, trời trời, chị nấu cách nào vậy? Chỉ cho em với. Rồi mới bắt chồng đi chợ đó. Ủa sao vậy? Các bà không có dám đi. Không dám đi lúc đó bởi vì sợ lây bệnh dịch Covid-19 đó, để chồng nó đi chợ. Chồng nó đi chợ rủi nó có chết thì mình còn có dịp mình lên xe qua xe bóng một lần nữa, phải không? Nó trời rồi nha. Các bà lại hì hục nấu nướng ha. Rồi xin gì ăn sao ăn tiếp nữa nè. Rồi lại chụp hình, rồi lại gửi những cái chiến hữu của mình, rồi sau đó rồi bắt ông chồng ăn. Đó, ăn chi vậy? Làm vật thí nghiệm đó mà. Đó, làm vật thí nghiệm rủi mà có trúng độc mà chết á thì sao vậy? Thì đúng, thì đúng như cái lời nguyện cầu của quý bà thôi ha. Trong tám cái khổ của lũ đàn ông có tấn quấn hội khổ đó, có nghĩa là đau khổ thì phải sống với ai đó mà mình không có ưa nó. Cái khổ thứ hai là cầu bất đắc khổ, nghĩa là muốn chết quách đi để khỏi phải nhìn thấy cái người kia mà không có chết được. Cũng là khổ thôi. Có ông nọ cái lúc mà sắp được nằm ngủ trong lòng chị Sáu, Sáu đi Sáu Tâm á nha, có mấy lời trăn trối với vợ nè.
Trời, khi mà tôi chết đừng có quăng tôi ra biển nha.
Nhạc theo cái thơ của Mr. Lê đó.
Bà cũng đừng có nấu nướng gì cả nha. Cứ đi ra tiệm cơm chỉ đó. Bán thức ăn nấu sẵn, thích món nào thì chỉ món đó. Mua về cũng tối được rồi nha.
Rồi bà vợ nghe vậy bà mới hỏi, ông nói tôi nghe tại sao vậy? Ông chồng nghe vậy, ông chồng mới theo ta.
Thì các món mà bà nấu, tôi bị ăn suốt mấy chục năm ngán đến tận cổ rồi. Tôi chết, bà lại nấu cúng nữa. Chỉ ngửi thấy cái mùi thì tôi đã khiếp vía rồi, không có dám hưởng đâu, nghe chưa? Sẽ thành ma đói, không có siêu thoát được đâu nha.
Nghe vậy, bà vợ bây giờ mới đang nghiến, trời ơi trời, tôi sẽ chết thiệt, để tôi nấu cho ông ăn nha. Ông chồng nghe vậy là ông thằng thất kinh lắm.
Trời ơi, tôi lại bà, để tôi đi một mình nha.
Nói xong, thở hắt ra, linh hồn cấp tốc phóng chạy ra hư không như là chuyện mà tôi đã kể trước đây đó. Nhiều ông trước giờ lâm chung cũng đã lại giả từ vợ cái kiểu đó rồi nha. Nó chơi thôi nha. Trở lại cái chuyện mà vợ hắn về Việt Nam nha ha. Rồi, trên đường mà đưa nàng đến phi trường thì hắn lại hát nhỏ. Hát nhỏ nhỏ nha. Người ơi, trốn xa xăm biết người nhớ tôi những gì. Mặt lạnh tanh à, nàng mới nói, sao, sao đủ rồi. Hắn cười hề hề rồi liếc nhìn cái gương mặt hầm hầm của nàng để biết chắc là cái gương mặt đáng yêu đó nó sẽ không hiện diện trong cuộc đời của hắn trong một tháng trời. Đó. Sau khi mà nàng lên máy bay thì hắn lưu luyến, phải gọi là lưu luyến. Hắn lưu luyến mà hắn đứng nhìn cái chiếc máy bay có nàng trong đó lên cao dần, cao dần, cao gần cho đến khi mà chỉ còn một cái chấm nhỏ khuất vào trong mây trời. Hắn mới tát vào mặt mình một cái, mấy cái luôn cho mày một cái nữa, để biết chắc là mình không có nằm mơ. Rồi mới ngâm nga, vợ đi, ừ nhỉ, vợ đi thật. Nàng giờ đây ở trên máy bay, nàng giờ đây nhỏ như hạt bụi, ta giờ đây... Ta giờ đi, ta phải nhậu cho say. Và hắn reo lên. Không có thấy mặt vợ đến một tháng luôn à nghe. Rồi mới nhảy chân sáo ra ngoài xe, mở một cái chai mà có cái tên là cái thằng Johnny đi bộ. Ủa, thằng Johnny đi bộ là gì? Tức là Johnny Walker. Đã mua giấu kỹ cho cái giờ phút này mới lấy ra. tì 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 từng ngụm, mắt thì ngước nhìn mấy cái cánh chim đang lướt ở trên bầu trời xanh bao la, để chi vậy? Để suy ngẫm và thưởng thức hai cái chữ freedom, tự do. Hắn đó, hắn cứ ngồi lơ tơ mơ như vậy cho đến khi mà giả rượu, hắn mới lái xe về nhà, mà cứ hồi hộp, mà cứ lo lắng không hiểu là vợ còn ở nhà hay hoặc là đã về Việt Nam rồi, có phải đây là một cái sự thật hay không hả? Ngay cái đêm đầu tiên, nằm ngủ trên giường, thỉnh thoảng hắn quờ quạng khắp giường, thấy sao mà nó trống vắng quá à? Biết chắc vợ không nằm bên cạnh mình nữa, hắn mới mỉm cười, chìm vào giấc ngủ ngon nữa hả? Thì xa đó là cái giấc ngủ cô đơn, thưa quý vị. Hòa Tính muốn vui vui thì là thử ra là một cái giấc ngủ ngon. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần đầu của một cái câu chuyện từ Hòa Tính chia ra làm hai kỳ, vợ và nhà. Và lần sau Hòa Tính sẽ trở lại với câu chuyện tiếp theo, cũng tiếp theo của cái câu chuyện này có cái tên là Và Chuyện Nàng Hoa Phượng. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một ngày an lành và hoàn thành, hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.